là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiếp đó là phản ánh Hội người cao tuổi xã Hán Đà với phong trào tuổi cao gương sáng. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với tỉnh Yên Bái, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Để công tác phối hợp giữa tỉnh Yên Bái và Kiểm toán Nhà nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quan tâm phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường hơn nữa về kiểm toán chuyên đề, nhất là vấn đề quản lý sử dụng tài sản nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ việc tuân thủ cho đến đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện, những bất cập của cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện. Tỉnh cũng mong muốn Kiểm toán Nhà nước phối hợp với tỉnh Yên Bái trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các cơ quan kiểm tra, thanh tra, giám sát của tỉnh Yên Bái để hoạt động thanh tra giám sát của tỉnh ngày càng tốt hơn.
Cuối tuần qua, đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Yên Bái nhằm đánh giá phối hợp tuyên truyền giữa Báo Nhân dân và tỉnh. Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa tỉnh Yên Bái và Báo Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn thời gian tới Báo Nhân dân tiếp tục tăng cường phối hợp cho công tác tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh trên mọi lĩnh vực, tiếp tục quan tâm hướng dẫn Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh nâng cao kỹ năng làm báo, nhất là kỹ năng làm báo hiện đại đáp ứng chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội, công nghệ, báo chí dữ liệu, đồ họa báo chí. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng mong muốn Báo Nhân dân có những bài viết giới thiệu quảng bá về hình ảnh đất và người Yên Bái, về những tiềm năng lợi thế của tỉnh đến bạn đọc hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chuyển đổi số và đánh giá kết quả phối hợp giữa tỉnh với Tập đoàn Viettel VNPT, đồng thời khai trương hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Yên Bái đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số để nắm bắt cơ hội, đuổi kịp đến cùng, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết số 51 về chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái với cách làm bài bản chắc chắn cùng sự quyết tâm quyết liệt, chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh đã được cải thiện. Tỉnh xếp thứ 27 trên 63 tỉnh, tăng 13 bậc và dự kiến năm 2022 tiếp tục cải thiện đáng kể thứ bậc. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn đối với Tập đoàn Viettel và Tập đoàn VNPT tiếp tục nhận được sự góp ý, đề xuất của các tập đoàn trong việc thúc đẩy chuyển đổi số ở tỉnh, nhất là các giải pháp triển khai nội dung hợp tác, ban hành mới các cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi số.
Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái vừa có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia và các nghị quyết chỉ thị đề án chính sách của tỉnh về phát triển các lĩnh vực văn hóa du lịch, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu thực hiện các đề án về lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục thể thao, du lịch, triển khai các giải pháp xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, vừa mang nét đặc trưng văn hóa con người Việt Nam, vừa thấm đậm nét riêng của con người Yên Bái, thân thiện, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, hội nhập, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu thế nhu cầu thị hiếu của du khách trong nước và quốc tế. Đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch địa phương, khai thác tối đa hiệu quả của nền tảng mạng xã hội, các phương thức truyền thông đa phương tiện trong quảng bá du lịch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo hướng hiện đại chuyên nghiệp.
Chiều ngày 30 tháng 3, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý 2 năm 2023. Tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 đạt 6,04%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, các chính sách xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình hành động của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chương trình hành động của Ủy ban dân tỉnh và kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống Agribank và nền kinh tế, sau khi điều chỉnh phạm vi quản lý của chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh, ngày 20 tháng 10 năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái chính thức được thành lập. Là chi nhánh loại 1 trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, các cán bộ, người lao động của ngân hàng đã không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận những đóng góp của ngân hàng qua phản ánh sau. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Agribank, từ khi thành lập, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái gặp không ít khó khăn thách thức của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, như đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang Nga-Ukraine khiến nền kinh tế kiệt quệ, lạm phát tăng cao trên toàn cầu. Bằng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động Agribank, chi nhánh Bắc Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là thực hiện hiệu quả các mục tiêu chính sách tiền tệ, tín dụng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sau 3 năm thành lập, đến 31 tháng 10 năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 4.663 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với 31 tháng 10 năm 2019. Tăng trưởng bình quân 3 năm đạt trên 15% năm. Hiện có hơn 105.500 khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế xã hội có quan hệ tiền gửi với ngân hàng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31 tháng 10 năm 2022 đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 2.100 tỷ đồng so với 31 tháng 10 năm 2019. Tăng trưởng bình quân 3 năm đạt gần 13% năm. Thị phần dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 19,6% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, nợ xấu và nợ quá hạn. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Thì tại hội sở chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi cơ bản là cơ sở vật chất cũng đã đáp ứng được. Đối với các phòng giao dịch thì đã là được xây dựng cơ bản, khang trang, hiện đại và máy móc thiết bị, trang thiết bị, công cụ lao động để đảm bảo cái điều kiện tối thiểu cho cán bộ nghiệp vụ hoạt động. Thì từ những cái đó thì đã tạo nên cái không khí làm việc sôi nổi, và đặc biệt là đối với cái phong cách giao dịch thì của cán bộ Agribank thì chúng tôi thực hiện những chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam là đổi mới và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị.
Xác định nông nghiệp nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các nghị định của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong đó có các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu mối tổ chức mô hình liên kết với nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng. Đồng thời nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng để tăng cường khả năng cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã cung ứng hơn 15.600 tỷ đồng phục vụ địa bàn nông nghiệp, nông thôn và nông dân, chiếm đến 57% tổng số vốn cho vay. Tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến 31 tháng 10 năm 2022 là trên 4.680 tỷ đồng, chiếm 67% tổng dư nợ, với trên 19.800 khách hàng là nông dân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc lĩnh vực nông nghiệp. Ông Nguyễn Minh Tân, thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi mà lên đây thì là cũng thiếu vốn. Nên sau khi lên ngân hàng nông nghiệp ấy thì ngân hàng nông nghiệp có cho vay tiền và cũng đáp ứng được cái nguồn vốn của gia đình. Thì từ nguồn vốn đó thì là gia đình cũng phát triển được kinh tế. Thì từ đó thì là cũng phát triển thêm nhà máy, máy móc, nhà xưởng. Thế xong thì là mua nguyên liệu. Thì từ những muốn đó thì cũng nói chung là cũng rất là ổn.
Hiện nay Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đang triển khai hiệu quả một số chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã triển khai đến 100% các xã thuộc địa bàn huyện Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên và một số xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, với tổng dư nợ đến cuối năm 2022 đạt 2.825 tỷ đồng, với 17.719 khách hàng có quan hệ tín dụng. hàng năm giải ngân cho gần 2.000 khách hàng với doanh số cho vay bình quân trên 1.600 tỷ đồng một năm. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu có chất lượng, nhất là dân cư ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã tiên phong triển khai điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại một số xã ở huyện Yên Bình nhằm mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy lùi nạn tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Đến nay, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã thực hiện hơn 280 phiên giao dịch, hàng tháng thực hiện 6 phiên giao dịch tại địa bàn 6 xã. Ngoài ra, chi nhánh còn tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ, thông qua các hình thức cho vay qua tổ nhóm để truyền tải nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, góp phần hạn chế nạn tín dụng đen. Đến nay, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái triển khai trên 480 tổ vay vốn với gần 11.500 thành viên, dư nợ cho vay đạt trên 1.230 tỷ đồng. Chị Lý Thị Thu Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Bà con nhân dân xã Mông Sơn thì chủ yếu phát triển là nông lâm nghiệp. Thì từ cái nguồn vốn mà được vay của ngân hàng nông nghiệp thì là bà con cũng đã phát triển theo đúng cái ngành nghề của mình và cũng đã giảm nghèo. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rất là cao. Như năm ngoái là chúng tôi có hơn 70 hộ nghèo, nhưng năm nay thì chúng tôi chỉ còn có hơn 30 hộ nghèo.
3 năm qua, cùng với người dân trên thế giới và trong nước, người dân Yên Bái cũng chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19, thiên tai và biến đổi khí hậu, khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước những khó khăn đó, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái luôn đồng hành cùng với khách hàng, duy trì hoạt động thông suốt liên tục để phục vụ khách hàng ngay cả trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất. Đồng thời, chi nhánh bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và các chương trình giảm lãi, giảm phí, góp phần hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay đã có trên 35.500 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được áp dụng các hình thức hỗ trợ như miễn, giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn giãn nợ, hạ lãi suất trên dư nợ hiện hữu. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ nhà hàng Tây Bắc, thành phố Yên Bái nói.
Ngân hàng nông nghiệp cũng đã rất kịp thời giúp chúng tôi được vay cái nguồn vốn hỗ trợ về cái lãi giảm lãi suất để chúng tôi tiếp tục mở rộng kinh doanh, mở rộng nhà hàng.
Với mục tiêu xây dựng ngân hàng theo hướng chuyên nghiệp hiện đại đáp ứng mục tiêu lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ và tỉnh Yên Bái trên 3 phương diện, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, 3 năm qua, Agribank Bắc Yên Bái luôn quan tâm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chi nhánh trực thuộc, hưởng ứng đồng hành cùng đề án chuyển đổi số tại địa phương, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng ứng dụng, dịch vụ tiện ích công nghệ số Agribank. Tính đến 31 tháng 12 năm 2022, chi nhánh có 91.000 tài khoản thanh toán, phát hành trên 143.000 thẻ ATM, trên 91.000 khách hàng được sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. 13 máy ATM, trong đó có 2 máy đa chức năng CDM lắp đặt tại 28 POS, có khoảng trên 1.400 điểm chấp nhận thanh toán qua QR code và Việt QR. Thực hiện dịch vụ thu hộ trên 13.500 hóa đơn, chuyển lương các tài khoản được 309 đơn vị, thu học phí tại 28 trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái và trên địa bàn huyện Văn Yên. Ông Nguyễn Quốc Chí, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái nói.
Thực hiện cái đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, thì đối với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái, thì chúng tôi cũng đã có văn bản là cam kết với Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã cũng như các đơn vị tham gia chuyển đổi số đã sẽ tiến hành đồng hành cùng với địa phương trong công tác chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh cái tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt và đưa các cái tiện ích sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến gần với người dân hơn.
Hoạt động trên địa bàn tỉnh miền núi khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, 3 năm qua Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái luôn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong cộng đồng, tích cực đi đầu trong hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2020 đến nay, chi nhánh đã dành hơn 4 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, tập trung vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa. Trong đó nổi bật là chương trình Tết vì người nghèo, chương trình trồng cây Agribank vì tương lai xanh, thêm cây thêm sự sống. chi an sinh xã hội cho giáo dục, làm nhà cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo, xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết.
Trong những năm qua thì cùng với cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái thì đã đồng hành cùng với Mặt trận Tổ quốc cũng như hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tốt các cái chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt cái chủ trương là không để ai bị bỏ lại phía sau. Thế và những cái kết quả đạt được trong thực hiện công tác giảm nghèo và thực hiện cái chương trình an sinh xã hội thì Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái thì đã đóng góp hết sức tích cực vào cái việc cùng với cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị các cấp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các cái chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, các thế hệ cán bộ viên chức người lao động Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái có quyền tự hào về những thành tựu đạt được trong chặng đường qua. Kết quả đó chính là động lực, là cơ sở vững chắc để Agribank Bắc Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, những năm qua người cao tuổi xã Hán Đà, huyện Yên Bình luôn tích cực đi đầu trong các phong trào hoạt động do địa phương tổ chức, nhất là phong trào người cao tuổi trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao thu nhập cho hội viên và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của địa phương.
Hội người cao tuổi xã Hán Đà, huyện Yên Bình hiện có 635 hội viên tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội cơ sở. Trong những năm qua, Hội người cao tuổi xã phối hợp với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể xã triển khai các nội dung của phong trào thi đua do Trung ương hội và địa phương phát động, như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương sáng, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng nông thôn mới, thi đua phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong các phong trào thi đua, Hội người cao tuổi xã thường xuyên làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ông Phạm Ngọc Lượng, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Trong đầu năm và cuối năm 2022 thì đã kết nạp được hơn 30 hội viên. Đấy, về thu hút hội viên thì là phong trào của xã Hán Đà nói riêng thì là tương đối là phát triển mạnh. Hội viên dưới 60 tuổi hiện nay là có hơn 60 hội viên dưới 60 tuổi. Thế còn lại là trên 60 tuổi trở lên đến 101 tuổi.
Xác định muốn phát huy vai trò của người cao tuổi thì trước hết mỗi hội viên phải là tấm gương sáng. Do đó, Hội người cao tuổi xã đã thành lập các đội bóng chuyền hơi ở hết các thôn và duy trì tập luyện đều đặn. Những hoạt động này phần nào đã giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe, thêm tự tin, lạc quan, sống vui, sống khỏe. Sức khỏe được quan tâm, đời sống tinh thần thoải mái chính là động lực để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những người cao tuổi trong xã không chỉ là những nhân tố tích cực tuyên truyền, cổ vũ, vận động con cháu cùng nhân dân phát huy nội lực, mà các hội viên người cao tuổi còn trực tiếp hiến kế, đóng góp công sức, tiền của để tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với các tổ chức hội trong xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi xã An Đà còn là những tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi trong xã đã vận động hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất, hội viên sức khỏe yếu hơn thì hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, hội còn tạo điều kiện cho hội viên đi tham quan thực tế các mô hình kinh tế tiêu biểu để học tập kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình mình. Nhờ đó, xã An Đà có gần 30 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng một năm do người cao tuổi làm chủ. Đánh giá về những đóng góp của người cao tuổi xã An Đà, đồng chí Tăng Thành Công, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
Hội người cao tuổi của xã An Đà có tổng số hiện tại bây giờ là có 635 hội viên, trong đó là có 46 hội viên là đảng viên và hơn 50 hội viên là hội viên hội cựu chiến binh, mà trong đó là 13 hội viên làm bí thư chi bộ, làm trưởng thôn và làm các cái công tác phong trào của đảng và chính quyền giúp cho cơ sở ủy ban nhân xã và đảng ủy xã An Đà.
Từ những đóng góp của mình, người cao tuổi xã An Đà đã và đang phát huy tốt vai trò của mình theo đúng phương châm tuổi cao chí càng cao, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa Thưa quý vị và các bạn, là xã nằm trong vùng trọng điểm sản xuất chè của huyện Trấn Yên, Bảo Hưng hiện có gần 154 hectare diện tích trồng chè. Từ lâu cây chè là cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân nơi đây. Đặc biệt, kể từ khi cây chè Bát Tiên bén rễ tại địa phương, cuộc sống của người dân xã Bảo Hưng đã thực sự đổi thay với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 55,6 triệu đồng một người một năm. Toàn xã chỉ còn 12 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất Bảo Hưng, huyện Trấn Yên để tìm hiểu về sự phát triển của cây chè Bát Tiên qua phóng sự sau.
Trong những năm qua, cây chè đã được tỉnh Yên Bái xác định là cây trồng quan trọng đối với phát triển kinh tế, nhằm phát huy những lợi thế về đất đai, lao động, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Với lợi thế sẵn có, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã chú trọng phát triển vùng chè tập trung với các giống chè cho năng suất chất lượng cao như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, LDP1. Đặc biệt, những năm gần đây, nhận thấy giá trị kinh tế cao từ cây chè Bát Tiên mang lại, người dân trên địa bàn xã đã duy trì diện tích ổn định, đồng thời trồng chè đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó đã hình thành nên một vùng chè nguyên liệu sạch phục vụ cho việc sản xuất chế biến sản phẩm và xây dựng thương hiệu chè Bảo Hưng theo hướng bền vững cho giá trị kinh tế cao. Chị Trần Thị Nhàn, một người dân trồng chè ở xã Bảo Hưng phấn khởi nói:
"Hôm nay thì chúng tôi thu hoạch chè Bát Tiên, chè xuân đầu trong năm này chè xuân thì chủ yếu hái để giữ lá thôi, chứ còn thực ra chè này bây giờ chưa khó, nó phải đến chè mùa thì nó mới có búp. Chè xuân thì hái vừa giữ để nuôi cây. So với các loại chè khác thì chè Bát Tiên thì tuy là lâu nứa hơn, nhưng mà hái thì sản lượng thì sẽ được nhiều cân hơn trên một người trong một ngày, và đỡ tốn công hơn so với các loại chè cảnh. Giá cả thì đắt hơn, chất lượng chè thì hương thì thơm hơn. Chúng tôi rất phấn khởi vì từ khi có cây chè Bát Tiên thì về đất Bảo Hưng thì đời sống của nhân dân bà con cũng đỡ khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng cây chè để thu hái để nó là kinh tế chính của nuôi bà con ở đây, nên là chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt.
Thời điểm năm 2005, khi có dự án đưa cây chè Bát Tiên vào trồng tại địa phương để thay thế giống chè cũ kém hiệu quả, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Bảo Hưng cũng chưa thực sự tin tưởng vào năng suất cũng như chất lượng của giống chè mới này. Thế nhưng, nhờ chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động và được hỗ trợ cây giống phân bón của nhà nước, nên từ 1,9 hectare ban đầu, đến nay toàn xã đã có gần 70 hectare chè Bát Tiên. Với hương thơm đặc trưng và sự đậm đà rất riêng, chè Bát Tiên đã dần khẳng định được vị trí thương hiệu. Đặc biệt là giá trị kinh tế của cây chè Bát Tiên cũng cao hơn hẳn so với các giống chè trước đây và thường ít bị tác động bởi giá cả của thị trường. Chị Vũ Thị Phương Lan, người dân xã Bảo Hưng cho biết.
Vào thời điểm thì từ cuối tháng riêng sang tháng 2, mình bắt đầu thu hái chè xuân. Chất lượng chè xuân thì chè xuân này nó có ưu điểm là xanh nước và ngọt nước. Nhưng mà kiểu búp chè xuân thì nó không được tốt như búp chè mùa. Nó xòe mà mình hái chủ yếu là để rong cây để nứa sau nó lên ý. Cây chè so với những cây khác thì cây chè vẫn là nguồn thu nhập chính, mang lại kinh tế ổn định cho bà con. Mong muốn là cây chè này ngày càng được nhà nước thì đầu tư nhiều hơn về cho cây chè này, cho nó mang lại năng suất cho bà con ạ.
Sau khi thu hái về, chè tươi sẽ được quạt làm mát trong một khoảng thời gian nhất định để làm héo chè trước khi cho vào lò chế biến thành chè khô thành phẩm. Trung bình cứ khoảng 4,5 đến 5 kg chè tươi sẽ cho ra 1 kg chè khô. Nhằm thuận tiện cho việc sản xuất, nhiều gia đình trong xã đã tự mua máy, thiết bị để phục vụ sản xuất chè khô ngay tại gia đình, giúp tăng nguồn thu cho gia đình. Nhờ cây chè Bát Tiên, hiện nay nhiều hộ dân trong xã đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định với nguồn thu từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ông Vũ Ngọc Tề, một trong những hộ dân có nhiều chè Bát Tiên nhất xã Bảo Hưng nói:
"Cái trồng chè của gia đình cũng như cả bà con nhân dân trong cái vùng chè này nó là làng nghề, nên là từ khi bà con mà kinh tế mới từ năm 1974 thì trồng chè và cuộc sống cơ bản là cây chè, nên nó gắn bó bà con rồi, cho nên là không đổi được cái nghề nghiệp khác đâu. Nên là hàng năm có những cái chương trình mà khuyến nông hay là học tập về cái giống chè mới rồi kỹ thuật chăm sóc thu hái rồi cấy mới trồng mới thì bà con nhân dân cũng như gia đình là tham gia nhiệt tình thì các cái cuộc để tiếp tục là để tiếp thu khoa học kỹ thuật để làm mới những cây chè này. Chúng tôi thì cũng gắn bó với nó tại vì là nó làm là cái sản phẩm cơ bản chủ lực của nhân dân, cũng bà Hưng thì cũng lấy cái cây chè này là cái mũi nhọn cho bà con nhân dân, cho nên là bà con cũng rất là an tâm. Nay là đang làm cái việt gáp, thế nên là cái sản phẩm chè thì từ cái quy hoạch vùng đất thì đã được lựa chọn cái đất là đảm bảo điều kiện đất này, thổ nhưỡng khí hậu và đã đảm bảo. Thế và cái giống cây trồng thì cũng được khuyến nông tỉnh và cái hỗ trợ và cái nguồn giống có xuất xứ.
Toàn xã Bờ Hưng hiện có trên 300 hộ dân sản xuất chè, tập trung chủ yếu ở 3 thôn là Trực Thanh, Ngòi Đông và Khe Ngay. Năng suất trung bình đạt từ 8 đến 10 tấn một hecta. Hiện xã đã thành lập được 9 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã sản xuất chè. Các tổ hợp tác và hợp tác xã đều lựa chọn quy trình sản xuất chè theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ việc cải tạo giống, khâu chăm sóc, thu hái, chế biến đều tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, xã Bảo Hưng đã xây dựng được 3 sản phẩm ô cốp từ cây chè, trong đó có 2 sản phẩm từ chè Bát Tiên là trà Bát Tiên Bảo Hưng và trà túi lọc Bát Tiên xã Bảo Hưng. Xác định rõ uy tín, chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng là quan trọng, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động hợp tác xã, các tổ hợp tác và các nhóm hộ sản xuất chè liên kết chặt chẽ với nhau để cùng xây dựng vùng nguyên liệu chè sạch. Vận động người dân mở rộng diện tích chè sản xuất theo phương thức hữu cơ, hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật ở các vườn chè. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất để nâng cao giá trị thu nhập cho bà con. Năm 2023, xã Bảo Hưng phấn đấu trồng mới khoảng 7 hectare chè. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên cho biết.
Chúng tôi thì nằm ở trong cái vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Cho nên là một số bà con thì cũng thiên về cái vấn đề là sản xuất bán công nghiệp. Nhưng từ thì không, cũng có một số là cũng không thiết tha với cây chè. Nhưng mà xã đã, đảng ủy chính quyền thì đã tập trung chỉ đạo các đoàn thể là với các cơ sở thôn là đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân. Và cũng phải xác định là trên địa bàn xã Hương lúc nào phải xác định là cây chè vẫn là cây số 1, cây chủ lực số 1 đưa lại kinh tế cao nhất cho bà con dân. Thế từ những cái tuyên truyền vận động như thế thì bà con nhân dân đã nhận thức đúng đắn là trên thực tế thì cây chè thu nhập cao như thế. Thì là bà con dân lại tiếp tục là quay lại sản xuất chế biến chè chất lượng cao. Về cái cây chè Bát Tiên trên đất Bảo Hưng này thì chúng tôi phải khẳng định là thứ nhất là về năng suất là rất là tốt. Đấy, nên đảm bảo được cái thu nhập cho nhân dân. Cái công người dân bỏ ra là đạt theo với cái thị trường bây giờ. Thế còn về chất lượng thì chúng tôi phải khẳng định là cái chất lượng của cây chè Bát Tiên này rất tốt. Cái chè, sản phẩm chè ô cốp này đã được đưa lên các cái sàn điện tử như là Vỏ Sò ô cốp vân vân. Đấy thì đến giờ này thì ngoài bán ở các đại lý này, các siêu thị này, thì đã được đưa lên trên sàn điện tử giao dịch. Trong cái thời gian tới thì đảng ủy chính quyền xã là cũng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là trong cái năm 2023 này thì theo cái kế hoạch của huyện và cũng như là cái quỹ đất của xã, của nhân dân vẫn còn, thì chúng tôi đang định hướng là trong kế hoạch là sẽ trồng mới thêm 7 ha chè Bát Tiên, 7 ha nữa chè Bát Tiên. Và đấy là về diện tích. Còn về cái chất lượng thì chúng tôi cũng tiếp tục là chỉ đạo cho hợp tác xã chè là đưa cái chè Bát Tiên 3 sao lên 4 sao, đặt cái tiêu chuẩn 4 sao để nâng tầm cái thương hiệu chè Bát Tiên của xã lên.
Cây chè Bát Tiên thực sự đã mang đến cuộc sống ấm no cho người dân xã Bảo Hưng. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn OCOP đã đưa sản phẩm của xã vươn xa hơn tới những thị trường lớn, góp phần đắc lực vào công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.